Thưa quý thính giả, ngày 3 tháng 4 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc lập phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo. Từ đó các địa phương phải xác định diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú của công nhân. Và để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội được thực hiện hiệu quả, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn từ các địa phương. Trong chương trình podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay, biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Lê Nhung sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Trước tiên xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin được chào biên tập viên Thu Thảo, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, có thể nói đối với những người có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn thì mơ ước một căn nhà thuộc quyền sở hữu của chính mình quả thật là cũng không dễ dàng gì. Và đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như chị Thu Thảo vừa đề cập có thể coi là một liều thuốc tinh thần đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, công nhân ở các khu công nghiệp.
Vâng, xin được hỏi nhà báo Lê Nhung một câu hỏi như thế này ạ. Theo quy định thì những cái đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ạ?
Tôi tìm hiểu và được biết, theo quy định tại luật nhà ở năm 2014, 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội đó là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Điều kiện để được mua nhà ở xã hội là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở. Và đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là một chương trình lớn mang tính nhân văn sâu sắc, sẽ giúp cho những người có thu nhập thấp có được nơi ăn chốn ở phù hợp.
Vâng, như nhà báo Lê Nhung vừa chia sẻ, đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhưng để những đối tượng có thu nhập thấp đến gần hơn với ước mơ được sở hữu căn hộ của chính mình, thì việc tiếp cận đến với các nguồn vốn vay ưu đãi cũng như là giá thành của các căn nhà mà họ phải bỏ tiền ra mua cũng là một vấn đề đặt ra. Tôi còn nhớ thì cách đây 10 năm kể từ khi có gói tín dụng đầu tiên dành cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội với giá trị là 30.000 tỷ đồng được triển khai từ năm 2013. Thì đến nay chính phủ tiếp tục cho triển khai chương trình tín dụng 12.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được vay. Vậy nhà báo Lê Nhung có thể chia sẻ rõ hơn về chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng và mức lãi suất từ chương trình tín dụng này như thế nào được không ạ?
Thưa quý vị, cũng như Thu Thảo, nếu để ý thì chúng ta đều biết là đầu tháng 4 này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố về chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất là 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33 NQCP ngày 11 tháng 3 năm 2023 về hỗ trợ một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mặc dù gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được xã hội chờ đợi và đánh giá rất tích cực, nhưng mà vẫn còn những băn khoăn về việc mức lãi suất đã thực sự phù hợp với khả năng vay và chi trả của người dân, nhất là trong bối cảnh giá nhà tăng cao như hiện nay. Và hiện nay thì về lãi suất, theo nghị quyết của Chính phủ, lãi suất cho vay nhà ở xã hội sẽ thấp hơn lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước thì cũng xác định luôn trong kỳ lãi này là lãi suất thay đổi 6 tháng một lần. Và từ nay đến ngày 1 tháng 6, lãi suất đối với chủ đầu tư sẽ là 8,7% một năm. Lãi suất đối với người mua nhà là cá nhân là 8,2% trên năm, tức là thấp hơn từ 1,5% cho đến 2% lãi suất cho vay thông thường của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Thời gian ân hạn là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà. Trong bối cảnh thị trường nguồn cung nhà giá rẻ, nhà ở xã hội còn khan hiếm như hiện nay, thì sự xuất hiện của bất kỳ dự án nào thuộc phân khúc này cũng đều có vai trò quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn cung nhà ở của người dân. Tuy nhiên, với mức lãi suất như chúng ta vừa đề cập, cộng với lại cái mức giá bán hiện nay ở các thành phố lớn như là Hà Nội chẳng hạn tới gần 20 triệu đồng một mét vuông thì không nhiều người thu nhập thấp có thể tiếp cận được.
Thưa nhà báo Lê Nhung, thời gian qua thì cùng với các tỉnh thành trong cả nước thì Thái Nguyên của chúng ta cũng đã dành khá nhiều nguồn lực để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Nhà báo có nhận định như thế nào về các dự án nhà ở xã hội hiện nay ở tỉnh Thái Nguyên ta?
Vâng, theo tìm hiểu của tôi thì thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời tại các dự án phát triển nhà ở khu đô thị, chủ đầu tư các dự án thì cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ là dành 20% diện tích đất ở tại dự án để phát triển nhà ở xã hội. Theo báo Xây Dựng thì nhìn một cách tổng thể thì nguồn cung về nhà ở xã hội ở Thái Nguyên còn rất hạn chế. Toàn tỉnh hiện chưa có dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có sản phẩm đưa vào thị trường. Một số dự án nhà ở xã hội trước đó thì đã được chuyển thành nhà ở thương mại. Về nhà ở xã hội thì được biết là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao cho 3 nhà đầu tư thực hiện 3 dự án với tổng quy mô sử dụng đất là 14,29 ha. Trong đó thì có một dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên của công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát với quy mô diện tích là 11,3 ha, quy mô dân số là khoảng 1.404 người. Sau khi hoàn thành, sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 659 căn hộ chung cư. Tỉnh cũng đã triển khai đến các sở ban ngành, địa phương thực hiện cho vay nhà ở xã hội. Và theo số liệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, thì tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội cho đến tháng 12 năm ngoái là 74,3 tỷ đồng với 239 khách hàng có dư nợ.
Thưa nhà báo Nhân Nhung, vậy đâu là những cái khó khăn dẫn đến việc xây dựng nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên còn chậm, cũng như là những cái giải pháp mà ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đưa ra là gì thưa nhà báo?
Tuy đã có sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, thế nhưng mà hiện nay vẫn còn nhiều lý do để mà các chủ đầu tư chưa quan tâm được tới việc đầu tư nhà ở xã hội. Đó là các chính sách ưu đãi về giảm thuế, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là chưa đủ mạnh, chưa có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương thì cũng còn hạn hẹp, dẫn đến thực tế triển khai nhà ở xã hội tại địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Tôi còn được biết là trong nhiều trường hợp thì chủ đầu tư đã thế chấp dự án nhà ở xã hội để vay tiền ngân hàng, người mua lại không thể vay tiền ngân hàng thương mại bằng thế chấp chính căn nhà mà mình muốn mua được. Đồng thời, người mua nhà ở xã hội thường không có thế chấp nào khác nên họ khó tiếp cận được các khoản vay. Tôi được biết trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cũng đã đề xuất với các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về nhà ở, đất đai, quản lý khu công nghiệp một cách đồng bộ để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất, bài bản, phù hợp, tăng cường ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội. Và như vậy thì chúng ta tin tưởng rằng khi tỉnh Thái Nguyên có đầy đủ những điều kiện cần thiết thì việc triển khai xây dựng các căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp theo đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội mới được chính phủ phê duyệt sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần vào việc an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Thưa nhà báo Lê Nhung, từ đầu chương trình chúng ta đã nói đến vấn đề tín dụng phục vụ nhu cầu mua nhà ở xã hội. Và để sở hữu một căn nhà ở xã hội theo đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp sẽ có rất nhiều vấn đề đặt ra phải không ạ? Và có rất nhiều ý kiến cho rằng có nên chăng vấn đề lãi suất cho vay gói 120.000 tỷ đồng có thể giảm hơn để người dân vơi bớt khó khăn?
Vâng, lúc nãy thì chúng ta đã nói đến con số cụ thể của cái mức lãi suất của gói tín dụng đối với nhà ở xã hội với lại cho vay thông thường. Và chắc chắn là câu hỏi của Thu Thảo cũng chính là câu hỏi của rất nhiều người dân khi mà có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Và thực tế cho thấy, trước thực trạng giá nhà ở xã hội thiết lập mặt bằng giá mới, có thể nói là cao hơn nhiều so với mức giá trước đây, đặc biệt là những vị trí mà gần trung tâm. Thì như tôi đã dẫn ban đầu ấy, là có những nơi mức giá trên dưới 20 triệu đồng một mét vuông là vẫn chưa phù hợp. Vấn đề quan trọng hiện nay là cần phải tăng các ưu đãi hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội. Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thì nhiều ý kiến cho rằng mức lãi suất cho vay nên giảm xuống chỉ còn 5-6% một năm so với mức 8,7% hay là 8,2% như dự kiến thì sẽ khả thi và hiệu quả hơn. Bởi với mức lãi vay này, người có thu nhập thấp mới có thể tiếp cận được và cũng sẽ hấp dẫn chủ đầu tư tham gia phát triển dòng sản phẩm nhà ở giá rẻ, tạo cái nguồn cung tốt hơn cho thị trường.
Quý thính giả đang nghe podcast Địa bàn quan tâm, đồng hành cùng quý thính giả là tôi, biên tập viên Thu Thảo và nhà báo Lê Nhung. Thưa quý thính giả, thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết khi cơ cấu dân số ở nước ta đang bước vào thời kỳ dân số vàng với 70% dân số trong độ tuổi lao động, sự phát triển của các gia đình trẻ, nhu cầu tách hộ của các gia đình lớn. Hiện tại hơn 40% dân số Việt Nam trên tổng số dân ở khu vực đô thị. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, hiện nay tại các khu vực đô thị cả nước có hơn 1,7 triệu người khó khăn về nhà ở và 1,7 triệu công dân có nhu cầu ổn định chỗ ở. Từ nay đến năm 2030, cả nước cần 2,4 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Cụ thể thì cả nước hiện mới có 7,8 triệu mét vuông, trong khi mục tiêu là 12,5 triệu mét vuông. Như vậy là mới đạt khoảng 62% kế hoạch theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Và những số liệu trên có thể thấy rằng nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay luôn là một chủ đề nóng và cũng vấp phải khá là nhiều khó khăn vướng mắc. Vậy thưa nhà báo Lê Nhung, nhà báo có thể chia sẻ thêm về những cái tồn tại trong công tác xây dựng nhà ở xã hội hiện nay được không ạ?
Theo tìm hiểu của tôi thì kết quả kiểm toán chương trình nhà ở xã hội do Kiểm toán Nhà nước thực hiện cho thấy là trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến có khoảng 15 dự án nhà ở xã hội được xây dựng hoàn thành, nhưng đến nay chưa có dự án nào hoàn thành cả. Con số cụ thể là 2 trong tổng số 15 dự án triển khai chưa xây dựng, 7 dự án chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận dự án đầu tư, 1 dự án không có thông tin tình hình triển khai, 2 dự án dừng triển khai không thực hiện được chương trình nhà ở xã hội, 3 dự án đã được chấp thuận chuyển mục tiêu sang nhà ở thương mại.
Vậy những cái tồn tại trong việc chậm triển khai xây dựng nhà ở xã hội trong thời gian qua, nguyên nhân xuất phát từ đâu thưa nhà báo?
Có thể thấy là thực tế nhu cầu nhà ở xã hội là rất lớn, song còn tồn tại nhiều bất cập và vấn đề có thể kể đến đó là vấn đề quỹ đất. Trong tổng số 2.556 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích gần 43.800 ha, thì chỉ có khoảng 1.040 dự án dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chỉ đạt có 36,34% so với nhu cầu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020. Theo các chuyên gia phân tích thì phân khúc nhà ở xã hội khó có thể phát triển nếu như thiếu sự tham gia tích cực từ phía chính quyền địa phương. Bên cạnh các nguyên nhân thiếu hoàn chỉnh đồng bộ về chính sách, thiếu vốn hay là cái thái độ không mặn mà của doanh nghiệp, thì điều đáng lưu ý là ở nhiều địa phương cũng chưa nhiệt tình đối với các dự án nhà ở xã hội. Vốn nhà nước bị hạn chế, trong khi ít doanh nghiệp mặn mà với các dự án nhà ở xã hội, thì chính quyền địa phương lại càng phải quyết tâm cao để gánh vác trách nhiệm này. Thế và các tỉnh, thành phố có thể đưa ra những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư.
Vâng, như vậy nguyên nhân dẫn đến chậm triển khai nhà ở xã hội thời gian qua đã được chỉ rõ. Vậy giải pháp được các ngành chức năng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là gì thưa nhà báo Lê Nhung ạ?
Vâng, tìm hiểu về vấn đề này thì chúng ta có thể thấy là về việc dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đề án sửa đổi bổ sung quy định về đất để phát triển nhà ở xã hội. Theo đó thì khi lập hay là phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo thì cấp ủy ban nhân dân có thẩm quyền phải quy hoạch, xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Các địa phương phải đảm bảo quỹ đất để dành phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của từng địa phương, từng thời kỳ. Các địa phương cũng cần có cơ chế hay là giải pháp cụ thể để rút ngắn thủ tục hành chính về lập phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng hay là thủ tục đầu tư xây dựng để hỗ trợ, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn và có uy tín trong lĩnh vực bất động sản, tham gia cũng như là triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để tạo nguồn cung cho thị trường. Nhiều chuyên gia cũng đã phân tích, các địa phương phải có trách nhiệm công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để họ nghiên cứu, đề xuất đầu tư, cũng như là bố trí, cân đối ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.
Vâng, thưa quý vị, có thể khẳng định rằng cùng với những chính sách quan tâm của nhà nước đối với người có thu nhập thấp, thì đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là một chương trình lớn mang tính nhân văn sâu sắc, giúp những người có thu nhập thấp có nơi ăn chốn ở phù hợp. Để thực hiện thành công đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, ngoài ưu đãi về vốn, đất đai, rất cần có các chính sách đặc thù cho loại hình này đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia. Và hy vọng rằng với sự vào cuộc của các ngành chức năng cũng như là các địa phương, đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sẽ không nằm trên giấy, nằm trong ước mơ của người có thu nhập thấp, mà ước mơ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực trong đời sống của chính những người có nhu cầu về nhà ở tại các địa phương hiện nay. Đến đây, podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề về đề án 1 triệu nhà ở xã hội cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Thảo và xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.